Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 10 tháng 2 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam chuẩn bị phương án học sinh nhiễm COVID-19 khi mở lại trường học. Tập đoàn Nhật Bản không có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Nga tập trận lớn ở Belarus phô trương lực lượng để đối đầu với phương Tây. Và lễ trao huy chương bị hoãn sau khi vận động viên Nga dương tính với chất kích thích tại Olympic Bắc Kinh. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chiều 8 tháng 2 đã họp với Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị điều trị trong tình huống học sinh nhiễm COVID-19 khi trở lại trường. Theo báo điện tử Chính phủ Việt Nam VGP News, theo VGP News, dù các địa phương đã thực hiện các yêu cầu chung để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường như tiêm vaccine, tập huấn các tình huống để xử trí khi xuất hiện ca nhiễm trong lớp học. Các chuyên gia nhà khoa học cho rằng các lực lượng phòng chống dịch vẫn phải lường đến những tình huống xấu như có thể xuất hiện biến chủng mới lây nhanh hơn. Báo điện tử Chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Đam nói rằng cuộc chiến chống dịch COVID-19 đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân lên hàng đầu, đặc biệt trong đó là bảo vệ sức khỏe của trẻ em, nhất là khi trẻ em thuộc nhóm thể chất chưa phát triển toàn diện, trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ sơ sinh đều chưa được tiêm vaccine và nhóm đối tượng này chưa biết diễn đạt về triệu chứng bệnh, đòi hỏi kỹ năng chăm sóc khó hơn cũng như cần đặc biệt chú ý. Ông Đam cũng được dẫn lời nói rằng các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo để đảm bảo an toàn trường học, nhất là tập huấn kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong trường học nhằm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa không làm ảnh hưởng hoạt động sinh hoạt trong cộng đồng và hoạt động học tập trong nhà trường. Theo báo điện tử VN Express tại Việt Nam, hầu hết học sinh từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Báo này cũng đưa tin thêm rằng Bộ Y tế đang khẩn trương mua tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, có khoảng 17 triệu học sinh và sinh viên Việt Nam lần đầu tiên đến trường hôm 7 tháng 2 sau gần một năm gián đoạn học trực tiếp vì những hạn chế do đại dịch, giữa lúc quốc gia Đông Nam Á này đang chuẩn bị mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế. Việt Nam đã bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế đi lại khắt khe vì đại dịch COVID từ tháng 10 năm ngoái, nhưng hầu hết các học sinh và sinh viên vẫn tiếp tục học trực tuyến. Kể từ khi các trường học đóng cửa vào đầu năm 2021 vì những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất ở đây. Từ ngày 7 tháng 2, sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, các học sinh từ lớp 7 đến cấp học cao đẳng, đại học trên cả nước trở lại trường học trực tiếp, theo VGP News. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam tăng vọt sau Tết. Việt Nam ghi nhận gần 22.000 ca nhiễm COVID-19 hôm 8 tháng 2, tăng gấp 2,5 lần so với những ngày lễ Tết Nhâm Dần cách đây gần một tuần.
Các điểm nóng du lịch trên cả nước Việt Nam trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày vừa qua đã đón khoảng 6,1 triệu lượt khách nội địa, theo số liệu từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết vào ngày 8 tháng 2. Đây được xem là mốc kỷ lục về lượng khách du lịch nội địa kể từ sau đợt bùng phát dịch lớn nhất xảy ra vào năm ngoái, vượt qua cả con số được công bố vào tháng 12 năm ngoái là 5,2 triệu lượt khách. Lượng khách du lịch này đã mang lại cho Việt Nam khoảng 25.000 tỷ đồng, tương đương với 1,1 tỷ đô la Mỹ về doanh thu du lịch. Trong số các điểm nóng thu hút du khách vào dịp Tết, Tây Ninh là nơi có số lượng du khách lớn nhất với 595.000 lượt khách. Kế đó là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với khoảng 420.000 lượt khách và Lâm Đồng với gần 300.000 lượt khách. Thủ đô Hà Nội cũng đã thu hút khoảng 105.000 lượt khách tham quan, mặc dù thành phố này đã hủy bỏ các lễ hội và hoạt động liên quan để phòng tránh dịch COVID-19. Du khách đến Hà Nội chủ yếu là từ các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Hà Nam và Thái Bình. Việt Nam đã đặt mục tiêu thu hút khoảng 65 triệu du khách trong năm 2022, tăng 150% so với năm ngoái, bao gồm 5 triệu khách nước ngoài, thu về ước tính khoảng 400.000 tỷ đồng, tức 17,6 tỷ đô la. Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch gần đây đã đề xuất nối lại hoàn toàn các hoạt động du lịch trong và ngoài nước, bắt đầu từ ngày 31 tháng 3, khi Việt Nam dự kiến sẽ hoàn thành việc tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba cho người dân. Năm ngoái, Việt Nam đón 157.300 lượt khách quốc tế, giảm 95,9% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do tác động của đại dịch COVID-19, theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Trong khi du lịch và các hoạt động đang dần quay trở lại bình thường, Việt Nam vào ngày 8 tháng 2 báo cáo có gần 22.000 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng hơn 5.000 ca so với ngày trước đó. Các ca nhiễm được ghi nhận tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc, bao gồm 21.901 ca lây nhiễm trong nước và 8 ca nhập khẩu. Thủ đô Hà Nội vẫn là nơi có số ca nhiễm cao nhất trong ngày 8 tháng 2 với 2.903 ca, tiếp theo là Nghệ An và Hải Dương. Với các ca nhiễm mới, Việt Nam đến nay đã báo cáo tổng cộng 2.380.695 ca nhiễm COVID-19 và 38.521 ca tử vong kể từ đầu đại dịch. Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã tiêm khoảng 183,2 triệu liều vaccine COVID-19, bao gồm 29,7 triệu liều thứ ba đã được sử dụng. Hãng lọc dầu lớn thứ hai của Nhật Bản, Idemitsu Kosan, vừa cho biết họ không có kế hoạch cung cấp hỗ trợ tài chính mới cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn của Việt Nam, nơi đã phải cắt giảm sản lượng xuống 80% do thiếu kinh phí. Reuters dẫn lời một lãnh đạo của tập đoàn cho biết hôm 9 tháng 2. Nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam vừa mới tránh được tình trạng phải ngưng hoạt động kéo dài vào tháng trước, sau khi một cổ đông lớn bảo đảm nguồn vốn ngắn hạn sau những bất đồng giữa các cổ đông về việc cấp vốn để mua dầu thô và trước đó đã cắt giảm mức độ vận hành. Ông Yoshitaka Onuma, tổng giám đốc của Idemitsu, nói trong cuộc họp báo về thu nhập của tập đoàn hôm 8 tháng 2 rằng nhà máy lọc dầu đang thực hiện các biện pháp để đưa tốc độ vận hành trở lại mức bình thường. Tuy nhiên, ông từ chối không cho biết mốc thời gian là khi nào. Idemitsu có 35,1% cổ phần trong nhà máy lọc dầu có công suất 200.000 thùng mỗi ngày, nơi đáp ứng đến 1/3 nhu cầu xăng dầu của Việt Nam. Các cổ đông khác là Kuwait Petroleum có 35,1% cổ phần, Petro Việt Nam có 25,1% cổ phần và Mitsui Chemicals Nhật Bản có 4,7% cổ phần. Ông Onuma cho biết, các cổ đông của nhà máy lọc dầu hiện đang đàm phán để cải thiện tình hình tài chính của nhà máy vì nguồn vốn không được dồi dào. Khi được hỏi liệu Idemitsu có cung cấp hỗ trợ tài chính mới cho Nghi Sơn hay không, ông Onuma trả lời rằng hiện tại chúng tôi không có kế hoạch như vậy. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã phải vật lộn với nhiều khó khăn kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Cuối tháng trước, PVN, đơn vị bao tiêu sản phẩm của Nghi Sơn, và công ty trách nhiệm hữu hạn lọc dầu Nghi Sơn đã đạt được thỏa thuận về hỗ trợ tài chính ngắn hạn để nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục hoạt động, tránh phải ngừng hoạt động sản xuất như dự kiến từ giữa tháng 2 do khó khăn về tài chính. Chiếm thị phần đến 35%, thông tin về khả năng dừng hoạt động của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đứt đoạn nguồn cung xăng dầu thị trường nội địa. Với vốn đầu tư 9 tỷ đô la, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có công suất giai đoạn 1 là 200.000 thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương với 10 triệu tấn dầu thô mỗi năm, gần gấp đôi nhà máy lọc dầu Dung Quất ở Quảng Ngãi.
Đài Loan sẽ mở cửa đón công nhân Việt Nam trở lại. Đài Loan hôm 7 tháng 2 thông báo triển khai giai đoạn 2 của chương trình đặc biệt dành cho công nhân nước ngoài nhập cảnh theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh CDC của Hòn Đảo. CDC Đài Loan dẫn lại tin từ Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Đài Loan CECC cho biết rằng kể từ ngày 15 tháng 2, Đài Loan sẽ cho phép công nhân nước ngoài, trong đó có công nhân Việt Nam nhập cảnh vào làm việc. Tin cho hay chương trình cho nhập cảnh đặc biệt giai đoạn 1 này sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 2 và vào thời điểm đó, người sử dụng lao động có thể đưa lao động nước ngoài từ Indonesia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan vào trong giai đoạn 2. Theo CDC Đài Loan, các công nhân nước ngoài thuộc các nước trên trước khi nhập cảnh vào Đài Loan phải tiêm chủng đầy đủ ngừa COVID-19. Sau khi tới Đài Loan, người sử dụng lao động có thể sắp xếp cho họ ở tại một khách sạn để hoàn thành việc cách ly và tự kiểm tra sức khỏe. Cả người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động phải tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn phòng chống dịch liên quan, CDC Đài Loan cho biết. Trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 20 tháng 1, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng thị trường lao động Đài Loan có thể nói là thị trường quan trọng hàng đầu của lao động Việt Nam và hai bên đang duy trì trao đổi để sớm đưa lao động Việt Nam trở lại thị trường này. Cũng liên quan tới thị trường lao động Đài Loan, theo trang web của Bộ Ngoại giao, bà Hằng dẫn số liệu của Cục Hàng không Việt Nam nói rằng từ ngày 1 tháng 1 đến 19 tháng 1 năm 2022 đã tổ chức tổng cộng 17 chuyến bay đưa 1.700 công dân Việt Nam tại Đài Loan về nước. Theo VN Express, Đài Loan là thị trường xuất khẩu lao động lớn thứ hai của Việt Nam trên thế giới sau Nhật Bản.
Vào ngày 10 tháng 2, Nga tiến hành giai đoạn có nhiều hoạt động nhất trong cuộc tập trận quân sự lớn ở Belarus là màn phô diễn sức mạnh cho thấy việc Moscow nắm chắc Minsk trong tay đã giúp cho Nga tăng cường khả năng quân sự trong cuộc đối đầu với phương Tây về Ukraine, theo hãng tin Reuters. Cuộc tập trận chung mang tên Quyết tâm của đồng minh được NATO mô tả là đợt triển khai lớn nhất của Nga tới Belarus thuộc Liên Xô cũ kể từ chiến tranh lạnh. Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 20 tháng 2 và là một phần của hoạt động tập hợp lực lượng quân đội của Nga gần Ukraine đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xâm lược đang rình rập. Nga phủ nhận một kế hoạch xâm lược, không tiết lộ có bao nhiêu binh sĩ sẽ tham gia. Nhiều binh sĩ đã được triển khai từ hàng nghìn km đến quân khu miền đông của Nga ở vùng Viễn Đông. Ông Neil McVean, giám đốc nghiên cứu an ninh quốc tế thuộc cơ quan nghiên cứu IUSI ở London cho biết, về mặt quân sự, việc triển khai quân này tạo ra một mặt trận mới để Ukraine phải lo lắng và kéo giãn lực lượng của Kiev mỏng hơn xung quanh khu vực phòng thủ dài của họ. Việc triển khai quân ở Bắc Ukraine khiến quân đội Nga tiến gần hơn đến thủ đô Kiev của Ukraine, nơi chỉ cách biên giới gần nhất hơn 90 cây số. Với việc triển khai máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không, Nga có khả năng phòng thủ hiệu quả hơn nhiều cho khu vực Kaliningrad ở châu Âu và các hệ thống gây nhiễu điện tử ở Belarus, khiến việc thu thập thông tin tình báo của phương Tây trở nên khó khăn hơn, ông Melvin cho biết. Ông nói, điều này đã các lực lượng vào sườn phía đông của NATO và sẽ làm nản chí hoặc ngăn cản NATO có bất kỳ vai trò nào. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhà lãnh đạo đầu tiên của một cường quốc phương Tây, gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi Nga tập trung quân đội gần Ukraine. Hôm 8 tháng 2 cho biết ông tin rằng có thể thực hiện các bước giảm leo thang khủng hoảng và kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh, theo hãng tin Reuters. Ông Macron, người có quan điểm trái ngược với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Anh, đánh giá rằng việc Nga có thể sớm xâm lược Ukraine láng giềng là điều có xác suất thấp. Hôm 8 tháng 2, ông Macron bay từ Moscow đến Kiev, thủ đô của Ukraine, trong một nỗ lực làm trung gian dàn xếp và tránh chiến tranh. Tổng thống Pháp chưa đạt được đột phá nào để công bố, nhưng ông cho biết ông nghĩ rằng các cuộc đàm phán của mình đã giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng leo thang hơn nữa. Ông cho biết chưa từng bao giờ trông đợi trong một giây rằng ông Putin sẽ nhượng bộ. Ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với ông Macron rằng họ cam kết tuân thủ các nguyên tắc của bản hòa ước năm 2014. Ông Macron nói thêm rằng thỏa thuận này được gọi là thỏa thuận Minsk, đưa ra một con đường để giải quyết các tranh chấp đang diễn ra. Ông Macron phát biểu trong một cuộc họp báo chung với ông Zelensky, quyết tâm chung này là cách duy nhất cho phép chúng ta tạo dựng hòa bình, cách duy nhất để tạo ra một giải pháp chính trị khả thi. Giữ bình tĩnh là điều cần thiết từ tất cả các bên, cả trong lời nói lẫn hành động, ông Macron nói, đồng thời ca ngợi ông Zelensky về sự điềm tĩnh mà ông và người dân Ukraine đang thể hiện khi Nga tập trung hơn 100.000 quân, xe tăng và vũ khí hạng nặng ở biên giới Ukraine. Ông Zelensky nói rõ rằng ông hoài nghi về bất kỳ sự trấn an nào mà ông Macron có thể nhận được từ ông Putin. Tôi không thật sự tin tưởng vào lời nói đó. Tôi tin rằng mọi chính trị gia đều có thể minh bạch bằng cách thực hiện các bước cụ thể, ông nói. Ông Macron sau đó bay đến Berlin, Đức để gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Phát biểu bên cạnh ông Macron trước khi cuộc hội đàm bắt đầu, ông Scholz nói với các phóng viên, mục tiêu chung của chúng tôi là ngăn chặn một cuộc chiến tranh ở châu Âu. Đánh giá của chúng tôi về tình hình là thống nhất, cũng như lập trường của chúng tôi về điều này. Bất kỳ cuộc tấn công nào nữa vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là không thể chấp nhận được và sẽ gây ra những hậu quả rộng đối với Nga về mặt chính trị, kinh tế và địa chiến lược, ông nói thêm. Ông Macron và ông Scholz cũng có cuộc gặp tại Berlin với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Phủ Tổng thống Pháp cho biết sau cuộc hội đàm rằng ba nhà lãnh đạo bày tỏ sự ủng hộ chung của họ đối với chủ quyền của Ukraine.
Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ thăm Ba Lan và trụ sở NATO tại Bruxelles, Bỉ vào ngày 10 tháng 2, trong bối cảnh căng thẳng về tình hình an ninh ở Ukraine, theo Reuters. Ông Johnson sẽ đến thăm các binh sĩ Anh đóng quân ở Ba Lan cùng với Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và cũng sẽ gặp Tổng thống Andrzej Duda, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết hôm 9 tháng 2. Ông Johnson cũng lên kế hoạch gặp người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là ông Jens Stoltenberg tại Bruxelles vào cùng ngày, theo một tuyên bố của khối NATO. Tuyên bố không cho biết chương trình nghị sự của cuộc gặp. Các chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây đang nỗ lực hạ giảm tình hình căng thẳng ở biên giới Ukraine, nơi mà hàng ngàn binh sĩ Nga đang tập hợp. Hôm 7 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết Anh sẽ điều thêm 350 binh sĩ đến Ba Lan. Năm ngoái, Anh cử 100 binh sĩ đến Ba Lan để hỗ trợ nước này đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm 7 tháng 2 cho biết họ đã đưa thêm 33 pháp nhân Trung Quốc vào danh mục thường được gọi là danh sách chưa được xác minh, yêu cầu các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ phải thực hiện nhiều thủ tục hơn trước khi giao hàng hóa cho các pháp nhân này, theo hãng tin Reuters. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết họ đang thực hiện các bước đi kể trên vì không thể xác minh tính hợp pháp và độ tin cậy của các pháp nhân đó liên quan đến việc sử dụng hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ. Các pháp nhân này bao gồm các công ty niêm yết, trường đại học cũng như các nhà cung cấp hàng không và điện tử. Bộ Thương mại Trung Quốc đã phản đối quyết định của Hoa Kỳ hôm 8 tháng 2 nói rằng Washington nên sửa chữa những hành động sai trái của mình và Hoa Kỳ nên quay trở lại đường lối hợp tác và đóng góp nhiều hơn vào sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Cổ phiếu của công ty Fuji Biologics có công ty con ở Vô Tích và Thượng Hải, doanh nghiệp bị bổ sung vào danh sách chưa được xác minh này đã giảm mạnh hơn 25% hôm 8 tháng 2, bị mất khoảng 9,9 tỷ đô la thị giá. Công ty Wuxi Bio cho biết, mặc dù họ có nhập khẩu thiết bị sản xuất chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, nhưng động thái của Washington sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hoặc các dịch vụ đang diễn ra của họ phục vụ cho các đối tác toàn cầu.
Sáng kiến toàn cầu để giúp các nước nghèo được xét nghiệm, chữa trị và chích ngừa COVID chỉ mới nhận được 5% khoản tài trợ cần thiết để thực hiện các mục tiêu, theo Tổ chức Y tế Thế giới và các nhóm viện trợ. Chương trình mang tên Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID hoạch định ngân sách 23,4 tỷ đô la trong giai đoạn từ tháng 10 năm ngoái tới tháng 9 năm nay, mà trong đó họ hy vọng trên 16 tỷ sẽ đến từ các hình thức quỹ tặng của các nước giàu. Tổng thống Nam Phi và cũng là đồng chủ tịch của chương trình, ông Cyril Ramaphosa, ngày 9 tháng 2 tuyên bố chương trình cần các khoản tài trợ khẩn cấp để hoàn thành công việc. Nhấn mạnh chỉ 8% dân số châu Phi đã được chích ngừa đầy đủ trong khi các nước giàu đã triển khai tới mũi vaccine thứ 3, thứ 4. Ông Ramaphosa kêu gọi cải thiện sự bất bình đẳng giữa các nước trong việc tiếp cận xét nghiệm, thuốc men và vaccine COVID. Chương trình này đã không hoàn thành được mục tiêu chuyển giao 2 tỷ vaccine COVID cho các nước nghèo trong năm ngoái, khi mà chỉ mới 10% dân chúng ở các nước nghèo được chích ít nhất một mũi vaccine, so với tỷ lệ gần 68% tại các nước giàu, theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thúc giục tăng cường tài trợ, nói rằng bất bình đẳng vaccine là thất bại đạo đức lớn nhất của thời đại mà các nước đang phải trả giá cho thất bại đó. Các vận động viên trực ban nghệ thuật của Nga chiến thắng trong màn thi đồng đội tại Olympic Bắc Kinh hôm 7 tháng 2 tới nay vẫn chưa nhận được huy chương vàng, trong khi báo chí đưa tin ngày 9 tháng 2 rằng một vận động viên trong số đó có sử dụng chất kích thích qua kết quả xét nghiệm dương tính. Ủy ban Olympic Quốc tế, Đoàn trực ban quốc tế, Ủy ban Olympic Nga và cơ quan quốc tế phụ trách việc xét nghiệm trong các cuộc thi đấu Olympic từ chối bình luận về tường thuật của tờ USA Today và tờ The Guardian về việc này. Bản tin của hai tờ báo vừa kể không nêu rõ kết quả xét nghiệm được đưa ra lúc nào và phát hiện loại chất gì đã được sử dụng. Lễ trao huy chương hôm 7 tháng 2 bị hoãn lại tới nay sau chiến thắng của đội tuyển Nga, Mỹ đoạt huy chương bạc và Nhật Bản đoạt huy chương đồng. Ngày 9 tháng 2, Ủy ban Olympic Quốc tế nói lễ trao huy chương bị trì hoãn vì lý do tham vấn pháp lý, nhưng cho biết cuối cùng rồi sẽ diễn ra. Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về việc này cho tới khi có thông báo chính thức. Các vận động viên Nga thi đấu ở Olympic Bắc Kinh trong tư cách đại diện cho Ủy ban Olympic Nga thay vì đại diện cho quê hương của mình, vì Nga hiện đang bị chế tài về việc vận động viên sử dụng chất cấm trong thể thao.
Vận động viên Lindsay Jacob Ellis giành được huy chương vàng đầu tiên cho Hoa Kỳ tại Thế vận hội Bắc Kinh khi cô chiến thắng trong trận chung kết lướt ván trên tuyết hôm 9 tháng 2. Và như vậy cuối cùng cô cũng trả được món nợ cá nhân sau thất bại tại Thế vận hội Turin 16 năm trước đây, theo hãng tin Reuters. Tại Thế vận hội Turin 2006, cô Jacob Ellis chỉ còn vài mét nữa là giành được chiến thắng trong bộ môn lướt ván trên tuyết. Lần đầu tiên bộ môn này được đưa vào Thế vận hội thì cô thực hiện một thủ thuật là nắm tay vào ván nhưng bị ngã. Cô tiếp tục không giành được huy chương sau những rủi ro khác nhau trong ba Thế vận hội tiếp theo. Và mặc dù cô đạt được 10 giải X-Games đáng kinh ngạc và 5 danh hiệu cá nhân thế giới, cô luôn đau đáu tìm cách để trả món nợ tại Olympic Turin. Hôm 9 tháng 2, cô đã làm được điều này với màn trình diễn áp đảo và đạt được điều ngọt ngào hơn bất kỳ điều gì khác. Đó là huy chương vàng đầu tiên cho Hoa Kỳ trong kỳ Thế vận hội này. Nhưng bản thân cô không xem chiến thắng này là trả xong món nợ. Chuyện khi đó đã khiến tôi khát khao và khiến tôi phải chiến đấu vì huy chương vàng, cô nói. Và cho biết thêm rằng, nếu như cô giành được huy chương vàng vào năm 2006, thì cô đã từ bỏ môn thể thao này rồi. Cô nói, trình độ lần này cao hơn rất nhiều so với 16 năm trước, vì vậy khi lọt vào chung kết, tôi đã cảm thấy như một người chiến thắng rồi, bởi vì đó là thử thách cũng giống như mọi khi.
Màn trình diễn sai sót của một nữ vận động viên sinh ra ở Mỹ nhưng chọn thi đấu cho Trung Quốc tại Olympic Bắc Kinh đã khiến cô hứng chịu búa rìu dư luận và bị ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý, nhưng đồng thời cũng có những tiếng nói kêu gọi cảm thông. Cô Chu Dị, vận động viên trượt băng nghệ thuật 19 tuổi sinh ra và lớn lên ở bang California, Mỹ, đã bị ngã hai lần trong bài biểu diễn tự do của cuộc tranh tài đồng đội môn trượt băng nghệ thuật hôm 7 tháng 1. Sau khi đã ngã trong bài biểu diễn ngắn một ngày trước đó, ở cả hai lần, cô đều bật khóc. Kể từ đó, cô Chu đã trở thành đối tượng bị người hâm mộ Trung Quốc phản ứng dữ dội. Sau khi cô ngã xuống mặt băng hôm 6 tháng 1, hashtag Chuji Fell Down, tức Chuji ngã, đã được xem hơn 230 triệu lần trên nền tảng mạng xã hội Weibo trước khi bị kiểm duyệt. Nhiều bình luận mắng cô là không biết xấu hổ, hư thối và là nỗi hổ thẹn, theo Washington Post. Một loạt các bình luận trực tuyến ác khẩu so sánh cô với nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật khác của Trung Quốc Trần Hồng Y, người đã mất sức thi đấu vào tay cô Chu. Một số người hâm mộ giận dữ đã nhân cơ hội này thốt ra những lời cay độc nhằm vào Mỹ. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đặt vấn đề tại sao một vận động viên sinh ra ở Mỹ lại đại diện cho Trung Quốc. Cô Chu bị chỉ trích vì nói tiếng Hoa không lưu loát và vì xuất thân đặc quyền của cô, cha cô là khoa học gia máy tính làm việc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bình luận đây là nỗi nhục nhanh chóng có được 11.000 lượt tương tác. Hãy để cô ta học tiếng Hoa trước khi cô ta nói về lòng yêu nước, một bình luận trên Weibo viết. Trong một động thái bất thường, Weibo đã vào cuộc để cấm hashtag này nhưng không đưa ra lý do mà chỉ ra các hướng dẫn và chính sách liên quan. Đến ngày 7 tháng 1, trên Weibo chỉ còn chủ yếu là các bài đăng ủng hộ, các chuyên gia nổi tiếng được nhà nước hậu thuẫn góp thêm tiếng nói và kêu gọi suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên các tìm kiếm tên của cô Chu vẫn hiển thị. Cơn giận bùng phát trở lại hôm 7 tháng 1 sau khi cô ngã hai lần trong bài biểu diễn nội dung tự do. Cô Chu đã bật khóc trong khi thi đấu và kết quả là đứng cuối bảng điểm xếp hạng. Đừng khóc, tôi mới là người muốn khóc, một người bình luận trên mạng viết. Các vận động viên Trung Quốc đối mặt áp lực rất lớn để giành huy chương và mang vinh quang về cho đất nước. Những chỉ trích nhắm vào cô Chu cho thấy các vận động viên nhập tịch đôi khi còn chịu sự soi mói khắc khe hơn. Một số người trên mạng xã hội còn cáo buộc không có bằng chứng rằng cô Chu có xuất trong đội tuyển Olympic Trung Quốc nhờ vào danh tiếng của cha cô, nhà khoa học máy tính chuyển đến Đại học Bắc Kinh từ Mỹ, theo New York Times. Những công kích nhằm vào cô Chu trái ngược hoàn toàn với sự yêu mến của công chúng Trung Quốc dành cho cô Aileen Ku, tức Cốc Ái Lăng, một nữ vận động viên khác cũng sinh ra ở Mỹ và thi đấu cho màu cờ Trung Quốc tại Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Cô được chấp nhận ở Trung Quốc nhưng đã khiến một số người Mỹ nổi giận. Hôm 8 tháng 1, cô Cốc đã giành được huy chương vàng Olympic đầu tiên và Tân Hoa Xã đã mô tả chiến thắng này là lịch sử. Sau màn tranh tài, hơn một nửa trong số 10 chủ đề thịnh hành hàng đầu trên Weibo là về màn trình diễn của cô Cốc. Nữ vận động viên 18 tuổi này đã quyến rũ công chúng Trung Quốc bằng tiếng quan thoại lưu loát và sự quen thuộc với văn hóa Trung Quốc do cô thường nghỉ hè ở Bắc Kinh. cô đã trở thành gương mặt không chính thức của Trung Quốc tại Thế vận hội mùa đông, xuất hiện nhiều trên truyền thông nhà nước để quảng bá các môn thể thao mùa đông cũng như quảng cáo cho các thương hiệu Trung Quốc. Phản ứng này cho thấy con đường hẹp mà các vận động viên như cô Chu và cô Cốc phải đi qua. Một mặt họ đối mặt với sự phản đối ở Mỹ vì chọn tranh tài cho Trung Quốc. Mặt khác, sự chào đón của công chúng Trung Quốc tùy thuộc vào việc họ có duy trì phong độ đỉnh cao hay không. Sự ác cảm đối với các vận động viên đứng hai hàng giữa Mỹ và Trung Quốc càng được đẩy mạnh bởi căng thẳng địa chính trị. Quan hệ Mỹ-Trung đang ở mức xấu nhất trong nhiều thập kỷ khi Bắc Kinh nỗ lực trở thành siêu cường đã dẫn đến va đụng trên diện rộng với Washington trên các vấn đề, từ quốc phòng đến thương mại và ảnh hưởng văn hóa. Đối với cô Chu, cô chịu áp lực là người duy nhất của Trung Quốc thi đấu ở nội dung đơn nữ. Trung Quốc đã không giành được huy chương trượt băng nghệ thuật đơn nữ tại Thế vận hội kể từ năm 1998. Trước buổi tranh tài, cô Chu đã được truyền thông trong nước tung hê là thần đồng trượt băng, người chọn Trung Quốc thay vì chọn Mỹ. Một trái tim yêu nước chân thành, một vũ công trên băng thanh thoát, một bài báo ca ngợi trên truyền thông nhà nước ca ngợi cô Chu hồi tuần trước. Ông Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập có ảnh hưởng của tờ Global Times, đã có bài viết bảo vệ cô Chu trên Weibo. Cộng đồng mạng Trung Quốc chủ yếu thích Cốc Ái Linh, nhưng ngày nay một số lời chỉ trích nhằm vào Chu Dị là thô lỗ và không ai muốn có. Ông Hồ viết trong bài đăng nhận được 131.000 lượt thích. Ông Hồ nói thêm rằng, người hâm mộ Trung Quốc cần làm quen với các vận động viên sinh ra ở nước ngoài như cô Chu khi Trung Quốc ngày càng tuyển mộ nhân tài từ nước ngoài. Nhập cư ngược vì thể thao là sản phẩm mới của thời đại, ông Hồ viết. Sau khi giành được quyền đăng cai Thế vận hội 2022, Trung Quốc đã bắt tay thực hiện nỗ lực toàn cầu để tuyển mộ các nhân tài thể thao mùa đông đầy hứa hẹn, những người có thể giúp Trung Quốc tăng số huy chương. Nhiều môn thể thao mùa đông, chẳng hạn như trượt tuyết và trượt băng, chỉ mới bắt đầu trở nên phổ biến với công chúng ở Trung Quốc và có rất ít người trẻ được tập luyện từ nhỏ. Trút giận lên vận động viên trẻ này và sử dụng mạng xã hội để ném đá khi cô ấy phạm sai lầm, đó là bắt nạt trên mạng. Và cho dù là gì đi nữa, nó cũng đang đi quá xa, ông Hồ Tích Tiến viết trong bài đăng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Cô Trần Lộ, vận động viên trượt băng nghệ thuật đã giành huy chương đồng tại hai kỳ Thế vận hội trong những năm 1990, nói rằng những sai lầm của cô Chu phản ánh áp lực biểu diễn tại một sự kiện thể thao toàn cầu trước khán giả Trung Quốc. Đối với Chu Dị, thách thức lớn nhất là thiếu kinh nghiệm trong các cuộc tranh tài lớn, cô Trần được trang Sohu dẫn lời nói. Cô ấy chưa bao giờ có kinh nghiệm thi đấu trên sân nhà và áp lực là rất lớn. Cô Chu nói trước báo giới hôm 6 tháng 1 rằng cô rất buồn và cảm thấy áp lực vì cô biết nhiều người ở Trung Quốc ngạc nhiên khi thấy cô là lựa chọn đơn nữ tranh tài cho đội Trung Quốc. Tôi chỉ thực sự muốn cho họ thấy tôi có thể làm được gì, nhưng không may tôi đã làm không được, cô Chu được Reuters dẫn lời nói. Bài đăng mới nhất của cô Chu trên Instagram là từ cuối tháng trước. Cô viết rằng cô rất biết ơn khi được đại diện cho Trung Quốc tại Thế vận hội. Nhất là sau khi có một vài năm khó khăn, tôi rất biết ơn những người đã giúp tôi vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và chấn thương, giúp tôi trưởng thành hơn trong hành trình này, cô viết. Cô Chu nói rằng những lời chửi bới trên mạng đổ lên đầu cô đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của cô, một sự thừa nhận hiếm hoi về tác động tiêu cực của tình cảm dân tộc nhiệt tình đối với các vận động viên. Cô Chu nói với Tân Hoa Xã hôm 7 tháng 1 rằng cô cảm thấy áp lực sau khi đọc những bình luận chê bai trên mạng xã hội Trung Quốc. Tôi muốn chứng tỏ bản thân, bởi vì tôi không làm tốt ngày hôm qua. Và những gì mọi người nói trên mạng thực sự ảnh hưởng đến tôi, cô nói. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ, vấn đề bây giờ là tâm lý. Tôi sẽ cố gắng để không bị bên ngoài ảnh hưởng. Có một số sai lầm, nhưng nó đã qua. Tôi hy vọng có thể điều chỉnh để thi đấu tốt, cô Chu nói với China News Service sau cuộc tranh tài. Tôi đã rất xúc động và phấn khích. Ngay cả trong màn thi đấu, tôi đã rất xúc động và muốn khóc. Tôi không thể kìm nén, vì vậy tôi đã khóc. Tất nhiên, cũng có những hối tiếc.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 10 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.